Hồ Phương. Nhà văn Hồ Phương tên thật là Nguyễn Thế Sương, sinh ngày 15 tháng 4 năm 1930, quê quán ở thôn Mậu Lương, xã Kiến Hưng, thị xã Hà Đông, nay thuộc địa phận Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam ngay từ khi hội vừa thành lập năm 1957. Thuở nhỏ, ông đi học ở Hà Nội. Tháng 12 năm 1946, nhà văn trở thành tự vệ rồi làm chiến sĩ quân đội. Suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, ông làm phóng viên, cán bộ, phụ trách báo của Đại đoàn 308, rồi làm chính trị viên đại đội chiến đấu. Nhà văn Hồ Phương đã dự nhiều chiến dịch lịch sử, trong đó có chiến dịch biên giới 1950 và chiến dịch Điện Biên Phủ 1953-1954. Từ năm 1954, ông về Tổng cục Chính trị, chuyên sáng tác văn học. Nhà văn Hồ Phương đã được phong quân hàm Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, làm phó tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội, tổng biên tập tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam. Tác phẩm chính đã xuất bản Vệ Út, truyện ngắn năm 1955, Lá cờ chuẩn đỏ thắm, truyện ngắn năm 1957, Thư nhà, truyện ngắn năm 1948, Cỏ non, truyện ngắn năm 1960, Xóm mới, truyện ngắn năm 1963, Trên biển lớn, truyện ngắn năm 1964, Chúng tôi ở cồn cỏ, bút ký năm 1966, Can lịch, tiểu thuyết năm 1967, Khi có một mặt trời, truyện năm 1972, Những tầm cao, tiểu thuyết năm 1971-1975, Phía tây mặt trận, bút ký năm 1978, Biển gọi, tiểu thuyết năm 1980, Cầm xa, truyện ngắn năm 1983, Bình minh, tiểu thuyết năm 1981, Mặt trời ấm sáng, tiểu thuyết năm 1985, Những tiếng súng đầu tiên, tiểu thuyết năm 1987, Những cánh rừng lá đỏ, tiểu thuyết năm 2005, Cha và con, tiểu thuyết năm 2007. Nhà văn Hồ Phương đã được nhận các giải thưởng: Giải thưởng Báo Văn nghệ với truyện ngắn Cỏ non năm 1958, Giải thưởng Bộ Quốc phòng năm 1994 với Cánh đồng phía Tây, Giải thưởng Hội Nhà văn và Bộ Công an với tiểu thuyết Yêu tinh năm 2001, Giải thưởng Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2003 với tiểu thuyết Ngàn dâu. Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 2001. Nhà văn Hồ Phương nổi tiếng rất sớm với truyện ngắn Thư nhà ngay từ những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Ông có vị trí danh dự trong đội ngũ nhà văn có nhiều cống hiến đáng ghi nhận của nền văn học Việt Nam hiện đại. Tác phẩm của ông phản ánh chân thực cuộc sống và chiến đấu của quân và dân ta trong suốt mấy chục năm qua. Ông có cái nhìn đôn hậu về con người, về cuộc đời. Văn phong của ông trong sáng, phản phất chất lãng mạn, hào hoa. Hạt cườm tham ăn. Có một chị chim vành khuyên đẻ được 8 trứng, ấp nở ra 8 vành khuyên con. Ngày ngày chim mẹ đi kiếm mồi về để nuôi con. Khi chúng mới nở, chim mẹ phải mớm cho từng con một. Ít lâu sau chúng đã cứng cáp hơn, chim mẹ không phải mớm nữa mà chỉ tha mồi bỏ vào tổ cho cả 8 con cùng ăn. Trong 8 chú chim con, có một con có đôi mắt hạt cườm và bộ lông xanh tuyệt đẹp. Nhưng đấy cũng là con chim tham ăn nhất. Mỗi khi có mồi, nó cứ hụt đầu vào ăn, không cần để ý tới ai. Các anh, các chị nó đều tốt bụng nên luôn luôn nhường nhịn cho hạt cườm ăn phần hơn. Nhưng hạt cườm không hề quan tâm tới điều đó. Càng lớn lên, nó càng tham ăn tục uống. Nhiều hôm nó còn không biết xấu hổ, gạt cả anh chị nó ra để tranh ăn cho được nhiều. Chim mẹ thấy thế buồn lắm. Nhìn hạt cườm cứ hụt đầu vào mà ăn và tranh ăn, chim mẹ thấy nó vừa thô bỉ vừa xấu xa hết chỗ nói. Chim mẹ đã phải nhiều lần nhắc nhở nó. Con ơi, tham lam là tính xấu lắm. Bé thì tham ăn, lớn lên sẽ còn tham lam nhiều cái khác. Như vậy tất cả bạn bè sẽ xa lánh con. Hơn thế nữa, tính tham lam còn dẫn tới tội lỗi hoặc những tai vạ khác không lường được hết. Chim mẹ vẫn thường dạy bảo nó thế, nhưng hạt cườm vẫn chứng nào tật ấy. Các chim anh, chim chị nó không chịu đựng nổi nữa, dần dần xa lánh, không ai thèm chơi với nó. Vào thời kỳ đó, cả 8 con chim đều đã đủ lông cánh. Chúng được mẹ dìu cho tập bay chuyền. Sau đó cả 8 con đều đã có thể cất cánh bay lên bầu trời tự do bao la rực rỡ. Chúng đều hết sức sung sướng. Suốt ngày chúng được bay nhảy vui chơi thả sức và tự mình đi kiếm mồi để ăn. Chim mẹ khuyên lũ con phải cẩn thận, không được bay xa khỏi khu rừng quen thuộc. Nhưng bốn tham ăn lại không chịu nghe lời dạy bảo của mẹ. Hạt cườm phẫn chí vẫn bay đi rất xa. Nó bay vào một xóm nhỏ ở đồng bằng. Nó xà vào vườn cây một gia đình nọ. Nhà này có một chú bé rất thích chơi chim. Chú đã mua về được mấy lồng chim. Nào là sáo, nào là cu cườm, nào là vẹt. Chú bé bỗng thấy một con chim vành quyên có đôi mắt hạt cườm và bộ lông xanh rất đẹp xuất hiện trong vườn nhà mình. Chú mừng quá, reo lên và nhào vào bắt. Hạt cườm vội cất cánh bay đi. Nhưng hôm sau nó lại bay tới mảnh vườn này. Ở đây có nhiều cây chanh đang ra hoa, nó thích lắm. Hạt cườm bỗng nhìn thấy một quả chuối đã bóc vỏ, trông cực kỳ ngon lành, nằm ở một đám cành cây khô hoặc que tre gì đó. Tính tham ăn lại nổi lên, chim vành khuyên không cần nghĩ ngợi và quan sát gì nữa, xà tới chén liền. Bỗng phập một tiếng, hạt cườm giật mình, hốt hoảng tung cánh định bay lên. Nhưng muộn rồi, nó ngã lộn xuống. Thì ra nó đã chui vào cái lồng bẫy của chú bé nọ. Hạt cườm giãy giụa và la hét đến nức họng, nhưng hoàn toàn không thể làm gì được nữa. Vì tham lam, nó đã đánh mất cái quý giá, cái rực rỡ, cái đẹp nhất ở trên đời mà nó vừa có. Tự do. Búp bê của ai nhỉ? Nga là cô bé ham chơi và chóng chán. Dạo hè, Nga đòi bằng được mẹ mua cho một con búp bê khá đẹp. Nhưng chơi được ít lâu, Nga đã bỏ mặc búp bê trên nóc tủ với các đồ chơi khác bụi bám đầy. Trời trở rét, búp bê chỉ có độc chiếc quần lót. Bộ đồ áo váy của búp bê đã bị Nga nghịch lột ra, vứt đi đâu không nhớ nữa. Một đêm lạnh lắm, búp bê khóc thút thít. Chị lật đật tròn xoay đang ngủ say phải tỉnh dậy. Sao em lại khóc vậy? Chị ơi, em không có áo quần, em rét lắm. Còn chị, may mắn mũ áo gắn liền với người nên cô Nga không tháo ra được. Ừ, cô bé ấy cũng tệ thật. Chị lật đật chép miệng. Cô ta chỉ bắt bọn ta làm vui cho cô ta, còn cô ta có chú ý tới chúng ta bao giờ đâu. Búp bê càng nức nở. Chị ơi, em không chơi với cô ấy nữa đâu, em đi đây. Nói đoạn, búp bê tụt xuống khỏi tủ, rồi tìm cách leo lên tường, chui qua lỗ thông hơi trên cửa ra vào, nhảy ra phố. Chị lật đật gọi lại thế nào cũng không được. Chị gọi Nga, nhưng Nga vẫn ngủ vùi trong chăn. Chị lật đật thở dài. Chị tiếc rằng mình tròn xoay, không có chân. Nếu có, chị cũng sẽ bỏ đi nốt. Sáng hôm sau, 7 giờ hơn, Nga mới thức dậy. Nhìn về phía tủ thấy mất búp bê, Nghe kêu rầm lên. Ai lấy? Ai lấy? Mẹ Nga bảo phải chịu khó cúi xuống mà tìm ở góc tủ, gầm giường, chứ cứ đứng đấy mà la sao? Nga miễn cưỡng làm theo lời mẹ. Nhưng còn tìm đâu ra búp bê nữa? Đêm hôm trước, ra được phố, tự do sướng quá, búp bê chạy một mạch sang phố bên. Nhưng đêm tối, trời lạnh quá, không thể đi được nữa. Búp bê phải tìm đến một gốc cây to. Ở đó có một đống lá khô ai quét vun lại chưa hốt đi. Búp bê chui vào đống lá để trốn rét. Sáng hôm sau, một cô bé đi ngang qua nằm thấy búp bê trong đống lá, reo lên. Ôi, con búp bê xinh quá, ai vứt đi thế này, hoài của. Hỏi mấy nhà xung quanh không có ai nhận, cô bé ôm búp bê về, lau rửa hết sức cẩn thận. Búp bê sao không có áo? Tội nghiệp quá, chị sẽ may cho em nhé. Cô bé hí húi cắt may cho búp bê một bộ váy áo rất đẹp. Rồi cô bé ôm cả búp bê đi ngủ. Trong vòng tay âu yếm của cô bé, dưới chăn len ấm áp, búp bê vô cùng sung sướng. Trong giấc ngủ của mình, cô bé mơ màng nghe thấy búp bê thỏ thẻ. Chị ơi, chị tốt quá, em sẽ ở với chị suốt đời. Phùng Quán, sinh năm 1932, mất năm 1995. Nhà văn Phùng Quán, tên khai sinh đồng thời là bút danh, sinh tháng 1 năm 1932 tại xã Thủy Dương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên. Ông mất ngày 22 tháng 1 năm 1995 tại Hà Nội. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam ngay từ khi hội vừa được thành lập năm 1957. Nhà văn Phùng Quán tham gia quân đội từ những năm còn rất trẻ trong kháng chiến chống Pháp năm 1946 đến năm 1954. Sau hòa bình, ông chuyển sang làm công tác văn nghệ. Đã có thời gian dài, ông bị treo bút vì tham gia vào nhóm Nhân văn Giai phẩm. Tuy vậy, ông vẫn lặng lẽ âm thầm viết với một niềm tin và nghị lực phi thường. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Vượt Côn Đảo, truyện dài năm 1955, Tiếng Hát Trên Địa Ngục Côn Đảo, trường ca năm 1955, Trên Bờ Hiền Lương, bút ký năm 1956, Thơ Phùng Quán. Ngoài sáng tác cho người lớn, ông còn viết nhiều cho thiếu nhi, như Thạch Sanh Cháu Bác Hồ năm 1956, Cuộc Đời Một Đôi Dép Cao Su năm 1956, Dũng Sĩ Chép Còm, Người Du Kích Hói Đầu năm 1990, và đặc biệt là bộ tiểu thuyết nhiều tập Tuổi Thơ Dữ Dội năm 1988. Nhà văn Phùng Quán đã được giải ba giải thưởng Hội Văn nghệ Việt Nam năm 1954-1955 trao cho tác phẩm Vượt Côn Đảo. Giải A giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam cho tác phẩm Tuổi thơ dữ dội năm 1987. Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007. Phùng Quán là một nhà văn nổi tiếng khi ông còn rất trẻ với tác phẩm Vượt Côn Đảo. Ông được bạn đọc và đồng nghiệp quý trọng không chỉ vì những tác phẩm giàu tâm huyết mang nhiều tâm sự sâu lắng của ông về đất nước, về nhân dân mình, mà còn vì nhân cách thẳng thắn, trung thực và phong thái ung dung, hào hoa rất nghệ sĩ của ông. Tuy đã phải sống những năm tháng rất vất vả, cô đơn sau vụ nhân văn giai phẩm, nhưng ông vẫn kiên trì sáng tác và đã có những thành công đáng ghi nhận. Cụ thể nhất là bộ truyện dài Tuổi thơ dữ dội nổi tiếng được bạn đọc trẻ tuổi rất yêu thích. Dưới đây là một truyện ngắn tiêu biểu của ông. Như con cò vàng trong cổ tích. Chú thích: giải nhất trong cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề Nhân dân Việt Nam với Lenin vĩ đại do hãng thông tấn Novosti Liên Xô tổ chức nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lenin năm 1970 với bút danh Vũ Quang Khải. Cuối năm 1963, tại một địa phương nọ thuộc vùng cực Nam Trung Bộ, xảy ra một trận đánh đáng ghi vào sử sách những trận đánh kỳ lạ trên thế giới. Kỳ lạ ở chỗ, lực lượng của hai bên chênh lệch đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một bên là một cái đồn có hai trung đội Mỹ ngụy đóng giữ, với hàng chục lớp rào kẽm gai vây bọc, với bãi mìn định hướng, lô cốt, hầm ngầm, ụ súng bê tông và vũ khí các loại hiện đại tối tân nhất của Mỹ. Và một bên là một chiến sĩ quân giải phóng thương tích đầy người, hai tay bị trói và bị giam ngay chính trong cái đồn đó. Người chiến sĩ quân giải phóng đã nổi dậy đánh đồn, giết hơn một trung đội giặc. Nhưng cái điều mà bọn giặc khủng khiếp nhất là trận đánh đã làm lan truyền mỗi ngày một xa sức mạnh bão táp của một khẩu hiệu chiến đấu do Lenin để lại. Cho đến nay, nhân dân quanh vùng xảy ra trận đánh vẫn không biết được người chiến sĩ quân giải phóng này tên gì, thuộc đơn vị nào, từ đâu đến. Họ chỉ biết anh còn rất trẻ, trạc 23-24 tuổi gì đó. Một đêm, trên đường đi công tác, anh bị rơi vào ổ phục kích của bọn giặc đồn này. Chúng đưa anh về đồn, dùng đủ cực hình tra tấn suốt 15 ngày liền.
Tên mày là gì? Mày đi đâu? Mày thuộc đơn vị nào? Phụ trách công tác gì?
Anh trả lời tất cả những câu hỏi của bọn giặc bằng cách nhổ xuống đất những bãi nước đầy máu lẫn với những chiếc răng bị chúng đánh gãy. Bọn giặc cũng phải mệt nhừ vì tra tấn anh. Cuối cùng chúng phát chán, trói anh giam vào một hầm kiên cố ở góc đồn. Chúng định bụng sẽ đưa anh đi thủ tiêu cho khuất mắt. Hôm đó, bọn giặc đồn này còn phải bận mở tiệc linh đình đón tên cố vấn Mỹ mới đến nhậm chức. Chúng tập trung cả lại trong ngôi nhà chính giữa đồn dự tiệc. Chỉ còn lại ba tên làm công vụ. Một tên gác cổng đồn, một tên trực khẩu đại liên trên tầng gác lô cốt chính, góc trái đồn, và một tên canh gác anh. Bọn giặc dự tiệc đã bắt đầu cơn say cuồng loạn. Ngôi nhà mỗi lúc một thêm ồn ào huyên náo. Tiếng nhạc kích động chen lẫn tiếng cười ré, tiếng cốc thủy tinh ném quật xuống sàn đá. Tiếng đụ mẹ chen lẫn với ok. Tất cả những âm thanh hỗn độn gớm guốc đó vọng đến tận gian hầm, giam người chiến sĩ quân giải phóng rõ mồn một. Nhưng anh hình như không hề hay biết, nằm im bất động. Tên lính gác thỉnh thoảng lại thò đầu vào, nhìn xem thằng Việt Cộng đã chết hay chưa. Anh bỗng trở mình rên lên khe khẽ và ú ớ gọi tên lính gác. Anh xin nó mở trói cho anh được ngồi dậy đi đại tiện. Tên lính gác lầu nhầu chửi rủa, cởi dây trói cho anh. Nam anh yếu lả như một lá rau phơi nắng, nên hắn cũng chẳng thèm chú ý đề phòng. Sợi dây trói vừa tuột khỏi tay, anh bỗng chồm phát dậy, nhanh như một con báo vồ mồi, giật phát khẩu tiểu liên tên lính gác đeo toàn ten bên vai. Tên lính bàng hoàng như chưa kịp hiểu chuyện gì, thì anh đã đạp nó ngã dúi xuống đất và nổ súng. Tên lính dướng người lên một cái rồi nằm im, máu chan hòa mặt đất ẩm tối. Tiếng đạn tiểu liên nổ trong hầm giam bị chìm lấp trong tiếng ồn ào huyên náo của lũ giặc say. Hạ xong tên giặc, anh vọt ra khỏi cửa hầm, tiến theo đường hào dẫn đến lô cốt chính mà trên tầng gác có bố trí khẩu đại liên. Anh tiến hành tất cả những việc đó một cách chính xác, mau lẹ, có chủ định, chứng tỏ trước khi hành động, anh đã tính toán nghiền ngẫm kế hoạch chiến đấu hết sức chu đáo, tỉ mỉ. Anh nhảy hai bậc thang một lên tầng gác lô cốt chính. Khẩu tiểu liên lên đạn cầm ngang trong tay. Tên trung sĩ trực khẩu đại liên nghe tiếng bước chân, tưởng bạn đến đổi gác, hí hửng thò cổ ra nhìn. Một loạt đạn đón hắn, xuyên qua cổ. Hắn ngã nhào, sấp mặt xuống cạnh chân khẩu súng máy. Anh nhảy vào bên trong lô cốt, hất xác tên giặc lộn xuống cầu thang, đóng ập cánh cửa thép nặng nề rồi cài chặt bên trong. Anh quay nòng khẩu đại liên, dắt sẵn băng đạn dài vàng ống, chĩa thẳng vào ngôi nhà bọn giặc đang say tiệc, nghiến răng xiết cò. Loạt đạn đầu anh kéo gần hết một băng và diệt gần một nửa số bọn giặc trong nhà. Bọn còn lại tỉnh ngay rượu, chạy vọt tán loạn ra khỏi những bàn tiệc mà máu, rượu, thức ăn, mảnh thủy tinh trộn lẫn nháo nhào. Chúng lao về phía ụ súng. Mấy phút đầu hoảng loạn, chúng tưởng là Việt Cộng từ bên ngoài tấn công đồn. Sau khi hoàn hồn, chúng mới hô hoán ầm ĩ.
Thằng Việt Cộng bị bắt, giết lính gác, chiếm mất lô cốt chính rồi.
Chúng vội vàng tổ chức phản công, chĩa hết các cỡ súng bắn xối xả vào tầng lô cốt người chiến sĩ quân giải phóng chiếm giữ. Khẩu đại liên Mỹ anh đang bắn quả là tốt, và anh quả là một xạ thủ súng máy tuyệt giỏi. Một mình vừa bắn vừa lắp đạn, suốt nửa tiếng đồng hồ liền, anh đánh cho chúng không ngóc đầu lên được. Mấy lần chúng hò hét xung phong chiếm lại lô cốt đều bị anh đánh nhào trở lại. Đạn súng máy hết, anh dùng tiểu liên, lựu đạn bọn giặc để trong lô cốt. Chúng bắt loa gọi anh đầu hàng. Anh trả lời chúng bằng những loạt đạn tiểu liên, lựu đạn chính xác, làm chúng phải câm mồm. Cuối cùng, bọn giặc phải gọi điện cầu cứu các đồn lân cận đến. Bọn Mỹ điều xe tăng có gắn đại bác đến nã tới tấp vào lô cốt. Khoảng 3 giờ chiều thì im hẳn tiếng súng. Một góc lô cốt bị đại bác bắn sạc và nóc lô cốt thì bay mất như một cái xác cục đầu. Lúc chúng xông lên, thấy anh chiến sĩ quân giải phóng chết, ngồi trên một vũng máu. Xung quanh súng, vỏ đạn, vôi vữa ngổn ngang. Trán anh tựa vào bức tường, chì chít vết đạn, và trong bàn tay phải cầm một mảnh vải cuộn tròn làm bút viết, ướt sũng máu. Phía trên đầu anh nổi bật một dòng chữ viết bằng máu, nhiều nét còn chưa ráo. Không một thành trì nào người Bolshevik không chiếm được. Bọn giặc đoán anh vừa viết xong dòng chữ này thì quỵ xuống chết, vì dấu nặng dưới chữ được kéo thành một vệt dài đến tận chỗ anh tì trán. Bọn lính ngụy đọc dòng chữ máu trên tường nhưng không hiểu câu này của ai, ở đâu ra. Tên thiếu tá cố vấn Mỹ chỉ huy bọn quân tiếp viện, sau khi nghe phiên dịch lại, dậm chân tức tối gầm lên.
Đây là một câu nói nổi tiếng của Lenin, lãnh tụ Cộng sản thế giới, kẻ tử thù của chúng ta, phải xóa ngay, xóa ngay.
Bọn ngụy hốt hoảng hô nhau lấy vôi lấy sơn để xóa dòng chữ máu. Nhưng lời nói bất tử của Lenin được viết lên bằng máu của người chiến sĩ quân giải phóng đã giống như con cò vàng trong cổ tích. Ngày xưa, có một họa sĩ dân gian với cây bút thần đã vẽ lên tường cung điện một tên vua khét tiếng bạo tàn. Một con cò vàng tượng trưng cho lòng căm thù và ý chí trừng phạt của nhân dân. Tên vua sợ hãi và tức giận, sai quân lính cố tìm đủ cách để xóa đi. Nhưng càng xóa, con cò vàng càng hiện lên chói chang, rực rỡ. Cuối cùng, con cò vàng bay ra khỏi bức tường, mổ chết tên vua và đạp đổ hết lâu đài cung điện. Chỉ chiều tối hôm đó, chiến công kỳ diệu của người chiến sĩ quân giải phóng và câu nói bất tử của Lenin đã bay ra khỏi đồn và lan truyền mỗi lúc một xa hơn, biến thành sức mạnh của bão táp. Từ đó đến nay, bộ đội, cán bộ, nhân dân trong vùng mỗi lần vấp phải một khó khăn trở lực tưởng không thể vượt qua được, thì họ lại tự nhủ. Phải noi gương anh chiến sĩ quân giải phóng một mình bị trói mà đánh nổi một đồn giặc. Không một thành trì nào người Bolshevik không chiếm được. Ý nghĩ lớn lao đó đã giúp họ vượt qua được, giúp họ chiến thắng. Trong vùng có một em gái mù từ bé, mới 15 tuổi. Trong 2 năm với một con dao cùn, em đã moi khoét được hơn 100 chiếc hầm bí mật, nuôi giấu cán bộ, bộ đội, du kích. Có nhiều người từ xa đến gặp em, sau khi nghe em kể lại chuyện 2 năm đào hầm, đều phải sững sờ kinh ngạc kêu lên. Sức mạnh nào đã giúp em lập nên một kỳ công như vậy? Em bé gái mù nghiêm trang trả lời. Anh không biết chuyện anh bộ đội giải phóng, hai tay bị trói, mà một mình đánh nổi một đồn giặc đó sao? Không một thành trì nào người Bolshevik không chiếm được.
Nhật Tuấn.
Nhà văn Nhật Tuấn, tên khai sinh là Bùi Nhật Tuấn, sinh ngày 7 tháng 9 năm 1942, quê gốc ở Hà Nội. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Nhật Tuấn từng là công nhân làm đường, trinh sát, công binh, cán bộ thông tin khoa học. Trong nhiều năm, ông là biên tập viên nhà xuất bản Văn học, sau đó làm giám đốc chi nhánh phía Nam của nhà xuất bản Văn học tại thành phố Hồ Chí Minh. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Trang 17, truyện ngắn năm 1978; Con chim biết chọn hạt, truyện ngắn năm 1981; Bận rộn, tiểu thuyết năm 1985; Mô hình và thực thể, tiểu thuyết năm 1986; Lửa lạnh, tiểu thuyết năm 1987; Biển bờ, tiểu thuyết năm 1987; Tín hiệu của con người, tiểu thuyết năm 1987; Đi về nơi hoang dã, tiểu thuyết năm 1988; Niềm vui trần thế, tiểu thuyết năm 1989; Những mảnh tình đã vỡ, tiểu thuyết năm 1990; Tặng phẩm cho em, truyện ngắn năm 1995; Một cái chết thông thả, truyện ngắn năm 1995. Nhà văn đã được nhận giải nhất giải thưởng văn học của Tổng Công đoàn Việt Nam năm 1978 với tập truyện ngắn Trang 17. Giải nhì cuộc thi truyện ngắn báo văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam năm 1977 với truyện Ngôi nhà đang lên tầng. Nhật Tuấn là một nhà văn nổi tiếng, có nhiều đóng góp xuất sắc cho nền văn học Việt Nam hiện đại. Ông có một vị trí danh dự đứng ở hàng đầu trong lớp nhà văn cùng thế hệ với ông. Là một cây bút văn xuôi có tay nghề già dặn, vững vàng, cộng với một vốn sống phong phú, một kiến văn ở tầm cao, các tác phẩm của ông đã chinh phục được đông đảo bạn đọc. Đặc biệt, tiểu thuyết Đi về nơi hoang dã của ông là một tác phẩm rất thành công, mang ý tưởng thời đại sâu sắc. Ngoài viết cho người lớn là chủ yếu, ông còn viết một số truyện ngắn cho trẻ em. Ở những tác phẩm viết cho người lớn của ông, cuộc sống đa dạng, ngổn ngang, bề bộn bao nhiêu. Thì ngược lại, ở những trang dành cho các em nhỏ, Nhật Tuấn trở lại là một chú bé hồn nhiên, hóm hỉnh, đầy mẫn cảm. Dưới đây, xin trân trọng giới thiệu với các em một truyện ngắn đặc sắc của ông, rút trong tập Chó nhà đi làm xiếc, xuất bản năm 1997. Chó nhà đi làm xiếc. Từ trước, anh chó nhà vẫn yên tâm công tác lắm. Chỉ từ khi có đoàn xiếc ở tỉnh về làng biểu diễn, anh mới đâm ra nghĩ ngợi. Này nhé, anh cũng có thể trở thành diễn viên xiếc được lắm chứ. Anh thử đi bằng hai chân cho mà coi. Anh chó nhà nghĩ vậy, rồi cố nâng bổng nửa người lên. Hai chân trước chơi vơi, rồi ngã lăn kềnh. Chà, chưa thạo lắm. Nhưng phải thừa nhận anh cũng có tài đấy chứ. Nếu không, sao lại giơ được cả hai chân trước lên thế kia? Vậy thì chỗ đứng của anh phải là dưới ánh đèn sân khấu tròn cơ. Cái chân giữ nhà này chẳng xứng đáng với anh chút nào. Một sáng tinh mơ, bác gà trống leo lên chòi giơ kèn thổi bài. Dậy đi thôi. Anh chó nhà dậy từ lâu rồi. Gà gật nhìn bác trâu đi ra đồng, bà gà dẫn đám con đi kiếm ăn, cô mèo nằm duỗi dài sưởi nắng. Chán cái cảnh quê mùa, anh chó nhà cất giọng ư ử. Một ngày như mọi ngày. Chà, giọng hát não nuột quá, làm cô Sáo đang chải đầu trong lòng cũng phải kêu lên. Chán quá, chán quá. Chị Vẹt đang bị buộc vào cây cũng phụ họa. Chẳng có gì mới, chẳng có gì mới. Bác gà trống đứng trên chòi nghe thấy hết, trợn mắt lên gào to. Đời chỉ thế mà thôi, đời chỉ thế mà thôi. Gào xong, bác đập cánh bay một vòng quanh sân để giữ trật tự. Anh chó nhà chúa ghét cái lão gà trống bắn nhắn. Nếu không sợ chủ, anh đã đớp một phát vào cái cổ cứ gân lên dạy đời. Con chó đang mãi nghĩ ngợi, chợt cô Sáo kêu rối rít. Nhà có khách, nhà có khách. Anh chó vội hỏi. Đâu, đâu? Chị Vẹt rủ ra cười. Làm gì có, làm gì có? Thì ra chẳng có ma nào tới. Cô Sáo ngứa mỏ trêu anh chó nhà vậy thôi. Anh tức lắm, chẳng làm gì được, cô Sáo tít lên cao. Giận cá chém thớt, anh đớp ngay một miếng vào đuôi chị ngang đang ỏng ẹo diễu qua. Chị chàng sợ quá, ríu cả lưỡi. Cứu, cứu, cứu! Chị bồ câu nổi tiếng hiền lành cũng phải gân cổ mắng chó nhà. Cút đi, cút đi! Bác ngỗng ngoài ao, nghe ồn ào, vương cổ khàn khàn. Cái gì thế? Cái gì thế? Bác gà trống vội bay lên chòi, hô hào. Bắt thằng chó đền tội, bắt thằng chó đền tội. Anh chó nhà hoảng quá phóng một mạch ra đường. Chạy xa rồi anh mới nghĩ. Hoạn nạn mới biết bạn bè, chẳng có ai bên mình lấy một lời. Đã vậy mình biến thôi. Hay ho gì chân gác cổng. Có tài như ta, chỗ đứng phải ở sân khấu tròn. Thế là anh chó nhà bỏ nhà ra đi. Vừa tới đầu làng, gặp chị heo, chị hỏi. Chú chó nhà đi đâu ra tận đây? Em lên tỉnh xin vào đoàn xiếc, để em biểu diễn chị coi này. Nói rồi anh chó nhà cố giơ cẳng trước lên và ngã bổ chững. Chị heo ôm bụng cười. Thôi thôi chú ơi, cứ quay về coi nhà cho chủ là hợp hơn cả. Anh chó nhà bị cục hứng, tức quá, nguây nguẩy bỏ đi. Ra tới đường cái, anh gặp bác ngựa kéo đang gõ móng xuống đường cồm cộp.
Kìa thằng chó nhà, đi bụi đời sao mà ra tận đây?
Tôi lên tỉnh xin vào đoàn xiếc đấy ạ. À,
gớm nhỉ, lên đây tao cho quá giang.
Thực từ bé tới giờ anh chó nhà mới được đặt chân lên đây. Cờ màn nhà cửa, xe cộ, người đi lại. Còn chưa biết hỏi ai, anh chó chợt thấy một tòa nhà to. Từ trong bốc ra mùi xào nấu thơm, ngào ngạt. Trước cửa có tấm biển kẻ nắng nó. Cầy tơ đủ món. Anh chó nhà không biết chữ, chỉ thấy hình cái đầu chó, lại tưởng khách sạn dành cho các quý khách như anh. Anh bèn mon men tới gần. Vừa đặt chân vào cửa, anh chợt thấy từ trong nhà phóng ra một anh bạn cầy, vừa chạy vừa la hoảng.
Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Rồi bao nhiêu người tay dao tay thước đuổi theo. Anh chó nhà thất kinh, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, cũng vội vã bỏ chạy. Chạy mãi, chạy ra tận ngoại thành, anh bạn cầy mới dừng lại thở hồng hộc. Anh bèn lại gần, cất tiếng hỏi.
Làm sao mà bị đuổi dữ vậy?
Anh bạn cầy tròn xoe mắt.
Vậy ra mày không biết cái nhà đó là cái nhà gì à?
Khách sạn cho tụi mình chứ gì?
Khách sạn? Ha ha ha, khách sạn.
Anh bạn cầy phá ra cười như một thằng chó dại. Sau cùng anh trợn mắt.
Mày nhà quê mới ra tỉnh hả? Vậy là phước lớn cho mày đó. Mày mà vô đó hả? Tụi nó dọn cho mày mỗi món lá húng.
Anh chó nhà sởn gai ốc.
Vậy chớ tại sao anh bị bắt vào đó?
Tụi tao là chó hoang mà. Chó hoang lang thang ngoài đường, ai cũng bắt được.
Vậy sao anh không xin chân gác cổng?
Anh chó hoang phì cười.
Ở thành phố người ta có cổng sắt, chuông điện, cần gì tới mình?
Vậy sao anh không xin vào đoàn xiếc?
Xin sao được, vào đó phải có tài lắm.
Anh chó nhà lo lắng.
Có tài như tôi liệu xin vào được không?
Nói rồi anh cố hết sức giơ hai cẳng trước lên và ngã lăn kềnh, làm anh chó hoang được một mẻ cười lăn lộn. Cười chán chê rồi anh mới nghiêm giọng.
Coi tao đây này!
Nói rồi anh chó hoang giơ hai cẳng trước lên, đi đi lại lại bằng hai cẳng sau. Anh lại còn trồng cây chuối, đạp đạp hai cẳng với nhau kiểu khán giả vỗ tay trong rạp xiếc. Anh chó nhà phục lăng.
Tài quá, tài quá, anh đáng mặt sư phụ tôi.
Đó, sư phụ mày còn chưa dám bén mảng tới rạp xiếc, huống hồ mày.
Anh chó nhà tái mặt.
Vậy ở đây tôi sẽ làm gì?
Làm chó hoang như tao vậy thôi.
Nghĩ tới tiệm cầy tơ đủ món, anh chó nhà lè lưỡi, lắc đầu. Anh vội hỏi.
Ra bến xe ngựa đi lối nào?
Anh chạy thục mạng theo chỉ dẫn của chó hoang. May quá, bác ngựa kéo vẫn còn đó. Anh chó nhà chạy tới thở không ra hơi, làm bác ngạc nhiên.
Kìa thằng chó nhà, tìm được đoàn xiếc chưa?
Anh chó nhà lắc đầu quầy quậy.
Thôi thôi, bác cho cháu về làng làm chân gác cổng thôi.
Anh vui vẻ nhảy lên xe ngựa, sung sướng biết bao khi mình sớm nhận ra mình. Anh nghĩ thế rồi nhắm mắt lim dim ngủ.